răn dẫn tôi chẳng thiếu tôn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi tươi mát, người cho tôi nằm nghỉ. Người dẫn tôi tới suối trong lành và tâm xin cho tâm hồn.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là đấng Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đầu lễ chúng tôi nhận được là một lá thư của một em viết như sau. Kính thưa cha, hôm nay ngày 21 tháng 8, con tên là Jacobe Nguyễn Hoàng Thiện. Thứ năm vừa qua là ngày 19, ngày sinh nhật của con. Thứ năm hàng tháng mẹ con thường chở con đến nhà thờ Chí Hòa, nhưng con không đến nhà thờ Chí Hòa được vì con đã vào học chính thức rồi cha. Con xin cha cầu nguyện để con học môn nào cũng giỏi, thi cũng giỏi. Con kể cho cha nghe sinh nhật của con. Năm nào mẹ con cũng làm rất lớn. Nhưng từ ngày mẹ con với con đến nhà thờ Chí Hòa tới giờ, con mới hiểu những bài giảng của cha rất hay và rất đông người. Và cha đi rất nhiều nơi để giúp những người nghèo, nhất là các em thiếu nhi. Cha ơi, con có ít tiền này, mẹ con cho 300.000 đồng. Cô Kiều Phương cho con 50.000 đồng. Bác Hai cho con 30.000 đồng. Con không xài nữa, con để dành gửi cho cha, để cha gửi đến mấy em nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc. Xin cha cầu nguyện cho con và các em không bị dịch tay chân miệng. Xin mẹ Maria thương giúp các em tay chân miệng, trong đó có con nữa. Xin Chúa và mẹ cho con khỏi căn bệnh này. Xin cảm ơn cha Long. Con tên là Jacobe Hoàng Thiện. Con là con của Chúa. Đây là bao thơ em ấy gửi cho tôi, là năm nay vừa tròn 9 tuổi, sinh nhật của em. Em để dành được cái số tiền này nhờ đi với mẹ đến với lòng thương xót Chúa, mà em hiểu ra rằng còn nhiều người nghèo khổ hơn mình. Cho nên mình không tổ chức sinh nhật to lớn như mọi năm nữa, mà để dành số tiền này để chia sẻ với người nghèo. Thưa anh chị em, đó là người biết xót thương người khác khi nhận ra Chúa xót thương mình. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa xót thương một con người tội lỗi, và Chúa đặt cái con người tội lỗi ấy lên làm đầu của giáo hội, làm đá tảng để xây dựng hội thánh Chúa. Anh chị em biết con người tội lỗi ấy mà được đặt làm đầu hội thánh là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội công giáo tên là gì không thưa anh chị em? Tên là gì? To lên, tên là gì? To lên, tên là gì? Phêrô. Bây giờ mà không biết vị giáo hoàng đầu tiên nó tên là gì thì làm sao mà nói là tôi là người công giáo. Nhiều khi ta ở trong hội thánh, ta nói ta yêu mến hội thánh mà chả biết hội thánh là gì cả, chả biết ai làm đầu hội thánh cả. Và ta nói ta yêu mến hội thánh mà hội thánh cụ thể là nơi giáo xứ ta đang ở đây này, là nơi giáo xứ mà ta đang trú ngụ, đang sinh hoạt nơi đây. Ta có yêu mến hội thánh nơi giáo hội thu nhỏ lại là giáo xứ của ta không? Ta có đóng góp công sức của mình vào trong công việc xây dựng hội thánh Chúa Kitô ở trần gian này nơi giáo xứ của ta hay không? Đôi khi ta hát, ta ca, ta yêu mến hội thánh Chúa và ta cầu nguyện cho nước Chúa trị đến, nhưng mà thử hỏi những lời cầu, những lời nguyện nó có biến thành những cái gì cụ thể không? Nó có biến thành cái gì thực tế không? Đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi, đừng nói yêu mối mến hội thánh chỉ là trên những lời ca tiếng hát hay là những băng khẩu hiệu này thế khác, những biểu dương rầm rộ thế này thế khác. Không, hội thánh được sống động bởi mỗi một người chúng ta. Mà thánh Phêrô, người mà hôm nay được giáo hội đặt làm đá tảng của giáo hội, Phêrô còn là đá, trên đá này ta xây dựng hội thánh của ta. Và quyền lực của sự giữ của ma quỷ, của Satan không thể nào phá được, không thể nào phá được. Nhưng mà nó có thể làm khó dễ được không? Có chứ. Nó không tiêu diệt được hội thánh nhưng mà nó làm hội thánh đau khổ, có không? Có chứ. Nó không thể nào làm cho hội thánh tan rã nhưng mà nó làm cho những người trong hội thánh chia rẽ được không? Có chứ. Và thánh Phêrô nói rằng, thư của thánh Phêrô nói rằng mỗi anh chị em, mỗi người chúng ta là những viên đá sống động để xây dựng hội thánh Chúa. Cho nên hội thánh không chỉ là một viên đá tảng Phêrô. Phêrô là đá tảng, mà đá tảng đó sẽ không có giá trị gì nếu không có những cái viên đá khác liên kết vào với nhau, dựa vào bám lấy cái đá tảng ấy để cấu trúc thành một cái tòa nhà. Mà mỗi anh chị em hiện diện ở đây là một cái tòa nhà, một viên đá để xây dựng cái tòa nhà ấy, để xây dựng nên hội thánh Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà nghe bài tin mừng ấy, khi mà chúng ta nghe chứng từ của một em bé 9 tuổi nói điều ấy, thì ta tự hỏi coi tôi, cái viên đá, có là viên đá sống động không? Hay là một viên đá chết? Là một viên đá vô tri, vô giác, vô hồn? Viên đá vô tri, vô giác, vô hồn có nghĩa là tôi chả có biết những viên đá khác nó sống chết ra sao, kệ nó, phải không? Tôi chả biết những viên đá kia nó khỏe, nó yếu ra sao, kệ nó. Tôi chẳng biết những viên đá như là bà lão đang đến xưng tội đây, có gì đâu mà anh chị em cứ phải nhìn tò mò thế. Một người chị em mình yếu đau xưng tội, và cha xứ của anh chị em là người đã đích thân xuống để giải tội cho người chị em ấy. hai viên đá sống động nối kết với nhau như vậy đấy thưa anh chị em. Hình ảnh nó đẹp là đẹp như vậy. Hình ảnh thứ hai mà tôi thấy ngày hôm nay rất đẹp nữa, đó là các bạn ở ngoài, các bạn đã chấp nhận bước vào trong nhà thờ. Cái áo xanh kê những ghế nhựa cho các bạn ngồi, các bạn chấp nhận bước vào, ngồi vào những hàng ghế để chúng ta nhìn thấy nhà thờ nó được nối kết bởi những con người sống động, chứ không phải bởi những con người mà đi lễ đứng ở mãi ngoài xa xa nghe lễ thôi. Nhưng mà chúng ta vào trong nhà thờ để trở thành những viên đá sống động nối kết với nhau. Các bạn ngồi ở trong này các bạn thấy ấm cúng hơn chứ. Các bạn vào trong ngôi nhà thờ này các bạn thấy giáo hội là ngôi nhà thờ này đang mở rộng vòng tay đón tiếp các bạn chứ. Và các bạn vào trong nhà thờ này các bạn mới cảm thấy cái sự nối kết, gắn kết với nhau. Là những viên đá nó phải nối với viên đá kia. Không, một tòa nhà không thể đứng vững được nếu những viên đá ấy nó không dính được với nhau mà nó rã rời ra. Thưa anh chị em, cảm ơn các bạn đã đáp lại lời mời gọi của chúng tôi để các bạn bước vào trong thánh đường, để các bạn ngồi gần bên Chúa, các bạn ngồi gần bên nhau, các bạn nối kết thành những viên đá sống động để xây dựng hội thánh Chúa. Mà hội thánh cơ bản đó là giáo xứ Phao-lô tên lửa này. Hôm nay kỷ niệm một năm chúng tôi đến đây để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, được phép của cha thánh sứ, được sự hỗ trợ của hội đồng mục vụ giáo xứ, được tất cả anh chị em trong giáo xứ Thánh Phao-lô tên lửa này mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng nối kết chúng ta. Nghe anh chị em từ những giáo xứ khác đến đây, chúng ta thay lời cảm ơn ấy bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em, thưa các bạn. Và nếu mà các bạn đứng ở trên này, các bạn nhìn xuống, anh chị em ở trên này nhìn xuống, thấy nó vui lắm. Thấy cái ngôi nhà thờ này nó sống động lắm. Nó không phải là một cái viên đá gắn ở tường, dù là ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà anh chị em là những viên đá sống động ở trong ngôi nhà thờ này. Cái ngôi nhà thờ này nó sẽ vô hồn, sẽ vô nghĩa nếu không có những con người ở trong ngôi nhà thờ này. Đúng không? Đúng không? Có nhiều ngôi nhà thờ bây giờ đã trở thành hoang phế rồi. Vì người ta không đến nữa. Người ta không cảm nghiệm thấy lòng thương xót nữa. Và người ta cũng chẳng cần Chúa xót thương họ nữa. Họ nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Họ nghĩ rằng họ có thể làm được mọi sự mà không cần Thiên Chúa. Mà họ quên mất một điều rằng ta không thể làm gì nếu không có Chúa. Như người chị em chúng ta lúc nãy đã lên chia sẻ, bà già 65 tuổi ấy mà một năm rưỡi trời bốn người thân yêu của bà qua đời. Những viên đá đó, sống động ấy đã rời bỏ bà, người chồng, người em, người con, người cháu, người gì đó. Rồi đứa con trai của bà thì hết xì ke ma túy, đã đến nhậu nhẹt. Bà cảm thấy như là một viên đá trơ trọi vì buồn, vì cô đơn, vì mất mát. Nhưng mà bà vẫn tin rằng bà không cô đơn, bà không trơ trọi vì còn biết bao nhiêu những viên đá sống động khác, là những anh chị em, các cộng đoàn lòng thương xót Chúa từ các nơi. Mỗi tháng chúng ta gặp nhau ở đây một lần vào Chủ nhật tuần thứ ba lúc 3 giờ chiều để dâng lễ lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để gặp gỡ những chứng nhân. Và 4 giờ chúng ta dâng thánh lễ. Những viên đá ấy đã cầu nguyện cho bà, đã đồng lao cộng khổ chia sẻ với bà trong những hy sinh, trong những bán ái, trong những sẻ chia. Rồi hàng tuần, hàng ngày, những cộng đoàn lòng thương xót Chúa từ các nơi vẫn 3 giờ chiều họp nhau cầu nguyện. Rồi chúng tôi đi dâng thánh lễ ở các nơi, nhất là tại nhà thờ Chi Hòa mỗi chiều thứ năm. Thì những viên đá từ các nơi đổ về, và những viên đá có khi không đổ về được thì vẫn liên kết được với nhau bằng tình bác ái sẻ chia, bằng những hy sinh, những đau khổ, những bệnh tật, những oan khiên của mình, nối kết với nhau trở thành những viên đá sống động. Và chính vì vậy Chúa không để cho bà phải cô đơn mãi. Chúa đã ban ơn cho bà đứa con trai đó được ơn ăn năn trở lại, rồi có đứa con dâu, rồi có đứa cháu. Đứa con dâu không đạo ấy được Chúa chữa lành. Đứa cháu nội của bà ấy tưởng rằng sinh ra không được mà vẫn sinh ra ngoài dự kiến của bác sĩ. Rồi nó bị bệnh mà tưởng rằng nó chết đi, Chúa đã cho nó sống lại. Và nhất là cái người đàn bà nhà quê ấy, không học thức ấy, không trình độ ấy, lại làm những bài thơ để ca ngợi lòng thương xót Chúa. Ta thấy Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói con thật có phúc vì không phải xác thịt tỏ cho con biết được rằng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Sức con không tuyên xưng được điều ấy, nhưng mà Cha trên trời mặc khải cho con điều ấy. Cho nên hôm nay thầy nói với con rằng con là đá, trên đá này thầy xây dựng hội thánh của thầy, không quyền lực nào có thể phá được. Ngay sau khi vừa mới được tuyên xưng như thế, chúng ta thấy một con người Phêrô yếu đuối mỏng giòn lại trở thành đá tảng, biểu lộ ngay sau khi mà Đức Giêsu nói tiếp thầy sẽ lên Jerusalem, sẽ bị bách hại, sẽ bị giết. Phêrô lập tức: thầy ơi, chớ dại thầy ơi, thầy đâu mà bị chết vậy thầy ơi. Ta thấy không, vừa mới tuyên xưng mạnh lắm rồi cuối cùng lại yếu xìu. Chúa Giêsu không chấp nhận cho thái độ ấy, và Chúa Giêsu nói với Phêrô: hỡi Satan, hãy xéo đi, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của thầy, đường lối con người không phải đường lối Thiên Chúa, đừng cản bước chân đi đến Jerusalem để chịu chết vì yêu thương nhân loại của thầy. Muốn đi theo thầy thì phải vác thập giá, từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo thầy. Sao con lại cản bước chân của thầy vác thập giá để cứu độ nhân loại? Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay: hỡi Satan, hãy xéo đi. Satan nó nằm ở trong lòng ta, nó làm cho viên đá này không còn sống động nữa khi ta không biết nghĩ đến người khác. Satan nó nằm ở trong ta khi ta ngại khó, khi ta sợ khổ mà không dám dấn thân nghĩ đến người khác, chia sẻ với người khác. Satan nó nằm ở trong ta khi mà ta đến ta đi lễ, nó cản bước chân ta vào trong nhà thờ, đứng gốc cây đi lễ được rồi, phải không? Đúng không? Satan nó nằm ở trong ta, nó cản bước chân ta như là cản bước chân Giêsu khi nó bảo: thôi ngu gì mà chia sẻ, ngu gì mà làm việc bác ái, tiền ta cứ bỏ túi, ta cứ tiêu cho nó sướng thân ta. Đúng không? Ngày hôm nay Satan nó còn nhiều lắm, và nó phá giáo hội của mình bởi những ý nghĩ chia rẽ, ý nghĩ bè phái, không biết quan tâm, không biết nghĩ đến người khác. Và thưa anh chị em, như tôi nói với anh chị em, cái vũ khí mà để chiến thắng Satan đó là chẳng chuỗi mân côi, đó là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Và anh chị em thấy chúng tôi kết thành 10 chuỗi kinh này. Những lời kinh đơn sơ ấy, những lời kinh mộc mạc ấy lại vô cùng giá trị. Những anh chị em có chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót trong tay mà được làm bởi một những em sinh viên khuyết tật, những em không có đạo. Sinh viên khuyết tật không có đạo ấy làm cái công việc kết thành chuỗi mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót. Vì em là một người ở Đồng Tháp, dưới vùng quê nghèo, bị tai nạn giao thông, không có tiền chữa, cho nên chấp nhận là bị liệt hai cái chân. Nhưng mà em không có bỏ ý chí của mình, tàn mà không phế. Em được đưa lên Sài Gòn chữa bệnh, và chúng tôi đã gặp em ở trong bệnh viện, giúp cho em được chữa trị lành vết thương, nhưng mà chân thì vẫn chưa đi được. Và em vẫn tiếp tục học hết lớp 12 và học đại học về máy vi tính. Chúng tôi tặng máy vi tính và tạo công ăn việc làm cho em bằng cách là chuỗi kết thành chuỗi kinh mân côi, để cho chúng ta ngày hôm nay lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót Chúa. Và nhớ đến nghị lực của một em sinh viên ở Đồng Tháp, nhà nghèo, không có đạo, nhưng mà hôm nay em đã tin vào Chúa, tin vào Chúa thương xót em qua những con người biết xót thương em, tạo công ăn việc làm cho em. Và khi em làm được điều ấy, em cũng nghĩ đến những người khác là: thưa Cha, còn những bạn sinh viên nghèo khác họ cũng như con, Cha có cách nào giúp không? Được, con cứ lấy vật liệu về, con chỉ cho các bạn. Các bạn làm những chuỗi kinh mân côi ấy, chuỗi kinh lòng thương xót ấy, tạo công ăn việc làm, tạo điều kiện cho các bạn ấy đến trường. Và các bạn không mặc cảm mình là đồ phế thải, không mặc cảm mình là đồ ăn bám, vì đã sống bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Và nhờ đó chúng ta, những người ngày hôm nay, trở thành những viên đá sống động khi chúng ta nối kết, liên kết được với nhau. Và thưa anh chị em, chúng tôi để khép lại chia sẻ hôm nay, xin đọc cho anh chị em nghe những chứng nhân mà họ đã nhận được lòng thương xót của Chúa, như là Phêrô, để anh chị em vững tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn yêu thương những Phêrô, những con người tội lỗi như chúng ta, để Chúa trao ban cho mỗi người có nhiệm vụ là xây dựng hội thánh của Chúa. Anh chị em nghe một chứng nhân. Con là Giuse Nguyễn Ngọc Trọng Kim, sinh năm 1955, là giáo nhân xứ Thuận Hòa ở thành phố Biên Hòa. Có một vợ và 5 con, 3 cháu nội, 2 cháu ngoại. Từ năm 1975, con làm đủ mọi nghề, thuê mướn, làm rẫy, rồi đạp xích lô. Đến năm 1997, con làm công nhân. Và năm 2008 thì con ngã bệnh. Thưa cha, trước đây con rất hư hỏng, đi đạo chỉ để giữ tiếng là người công giáo mà thôi, mà thực tâm lòng con không tin Chúa và con cũng chẳng thực hành sống đạo. Đi lễ cho có lệ, rất ít khi vào trong nhà thờ, đôi khi mải chơi quên cả lễ Chúa Nhật. Thế mà Chúa vẫn thương không bỏ con. Nhiều lúc con cảm nghĩ rất xấu hổ vì đã làm buồn và mất lòng Chúa. Hôm nay con viết thư này, xin cha cho con thêm vững lòng tin. Vào cuối năm 2007, còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới 2008, thì con bị tăng sông, say sẩm mật mày và ngã quỵ, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ cho con biết vì quá mập cho nên con bị tiểu đường, và với trọng lượng cơ thể là 92 kg. Trong năm 2008, con nằm viện đến tháng 9 thì bệnh tiểu đường chuyển sang tim mạch, hở van tim 2 lá, rồi chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi con thấy quá tuyệt vọng vì đau tim, van tim đã hở gần hết, khiến tim không đập được bình thường, rất mệt và yếu. Vậy mà Chúa đã chữa lành cho con. Nhớ Đức Mẹ chuyển cầu lòng thương xót Chúa. Hôm ấy là ngày 10 tháng 11 năm 2010, vào lễ các thánh, Chúa đã chữa cho con được khỏi bệnh. Con không còn hở van tim nữa mà không phải phẫu thuật hay dao kéo nào khác. Thật là huyền bí, Chúa thật là cao cả tuyệt vời. Con cảm tạ Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa chữa lành và tha tội cho con. Cha ơi, con sung sướng quá, không biết lấy gì để tạ ơn Chúa. Với sức hèn mọn này, ngoài việc đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, theo lời khuyên của bác sĩ là tập tành hàng ngày để tránh các bệnh khác, mỗi ngày con đi bộ 30 phút, và con đã dành thời giờ đi bộ 30 phút ấy để lần chuỗi mân côi, 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng và 5 sự sáng, tổng cộng là 200 kinh. Buổi chiều cũng vậy, rồi con đi lễ các ngày thường nữa. Chỉ trừ hôm nào bận việc, sức khỏe không cho phép thì con mới nghỉ mà thôi. Ngoài ra, con đi xin quần áo cũ của những người thân quen biết, con gom lại làm quà từ thiện cho những người nghèo. Hiện nay, sức khỏe của con đã được ổn định và bình thường. Xin cha cầu nguyện cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin gửi cha giấy chứng nhận ra viện siêu âm tim, để cha làm bằng chứng cho mọi người thấy được lòng thương xót Chúa đã cứu chữa con. Kính chào cha, con Nguyễn Ngọc Trọng Kim, người con của Chúa, tội lỗi đã được Chúa yêu thương và chữa lành. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều chứng nhân lòng thương xót Chúa nữa. Rất tiếc thời gian không cho phép, chúng tôi không thể chia sẻ được hết với anh chị em. Chỉ xin anh chị em chúng ta vững tin vào Chúa, để gặp khó khăn thử thách, như là Phêrô đã có lần chối Chúa, cảm bước chân Chúa, Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa thì Phêrô quay trở về. Mỗi người chúng ta đôi khi có những lầm lỡ, có những sai sót, hãy mạnh dạn trỗi dậy, quay trở về, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và trong tháng vừa qua, rất nhiều người đã được ơn chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn, được ơn bán nhà để bán đất để trả nợ, được ơn đi du học, đậu phỏng vấn, đoàn tụ với gia đình, được ơn hoán cải quay trở về sau 40 năm bỏ Chúa, sau 35 năm bỏ Chúa. Và những người ở nước ngoài cũng đã được ơn chữa lành bệnh ung thư,
và đã gửi những lá thư cảm ơn Chúa. Giờ đây với lòng tin tưởng, mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng lòng tin của mình.